Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Hành hương quốc tế các lễ sinh lần thứ 12 tại Roma. Từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8 tới đây, cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12 của các lễ sinh sẽ diễn ra tại Roma. Đây là hoạt động được tổ chức bởi Hiệp hội Coetus Internationalis Ministrantium. Hơn 60.000 thiếu niên nam nữ đến từ các nước Italia, Đức và các nước Âu Châu khác như Bỉ, Pháp, Croatia, Luxembourg, Áo, Bồ Đào Nha, Romania, Thụy Sĩ, Serbia, Slovak, Cộng hòa Séc, Ukraine, Hungary và cả Hoa Kỳ, vùng Caribe sẽ tham dự sự kiện đặc biệt này. Các con hãy tìm kiếm bình an và ăn ở thuận hòa là chủ đề được chọn cho cuộc hành hương năm nay. Sẽ có một bài hát chủ đề bằng các ngôn ngữ khác nhau. Ban tổ chức giải thích về chủ đề như sau. Những biến động chính trị của những năm tháng mới đây trên thế giới đã chỉ ra rằng, trên tất cả, những người trẻ châu Âu cũng phải trải nghiệm ở mức độ cá nhân, sự liên kết và các giá trị chung để cùng nhau xây dựng tương lai. Được củng cố bởi nguồn gốc chung và hành trình chung, được Đức Thánh Cha khuyến khích, do đó, tất cả chúng ta đều dấn thân vì các trẻ em, các thanh thiếu niên và người trẻ trong sự phục vụ quý giá này. Phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Đức phụ trách việc điều hành thông tin. Văn phòng này cho biết là mỗi nước và giáo phận sẽ có chương trình riêng. Các thời điểm chung là buổi yết kiến Đức Thánh Cha Francisco vào thứ ba 31 tháng 7 tại quảng trường Thánh Phêrô với giờ cầu nguyện trước đó để giúp các lễ sinh bước vào bầu khí. Ngày thứ tư mùng 1 tháng 8 từ 8 giờ tại 300 địa điểm ở Roma sẽ có các nhóm đến từ 3 giáo phận khác nhau. Đồng hành với các thiếu nhi tham dự cuộc hành hương sẽ có Đức Cha Ladislav Nemeth, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc tế Hai Thánh Cyrilo và Methodi. Chỉ riêng nước Đức sẽ có khoảng 50.000 em do Đức Cha của giáo phận Basel Stefan Oster, Chủ tịch Ủy ban giúp lễ của Hội đồng Giám mục Đức hướng dẫn. Một kênh YouTube đã được mở và qua kênh này, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ các clip của mình với khẳng định cá nhân về các chủ đề hòa bình, đức tin, phục vụ bàn thờ và hành hương. Một ứng dụng có tên là Go Rome cũng được thực hiện. Ứng dụng này kết hợp truyền thông kỹ thuật số với các yếu tố mục vụ giới trẻ, ví dụ như trò chơi khám phá vị thánh bảo trợ của các lễ sinh, thánh Tarsicio, hoặc các văn bản có chứa ý tưởng giáo dục và thiêng liêng, và tất nhiên một đề mục có chứa thông tin về chuyến đi đến Roma. Tin giáo phận phát diệp. Họp mặt giới trẻ giáo phận phát diệp năm 2018. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, giáo phận phát diệp đã khai mạc ngày họp mặt giới trẻ công giáo giáo phận phát diệp lần thứ 3. Tham dự đại hội là khoảng 3.000 bạn trẻ trong giáo phận, cách riêng với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận phát diệp. Đại hội diễn ra với nhiều hình thức, thi đua giáo lý, các sinh hoạt tập thể. Trước cử tọa là các bạn trẻ, Đức Cha Giuse đã cho các bạn nghe một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và khẳng định. Xã hội hôm nay có rất nhiều trường hợp con cái xử tệ với cha mẹ và thậm chí gây án mạng với cha mẹ. Có một luật căn bản để gia đình và mọi người được hạnh phúc, đó là phải biết hy sinh cho nhau. Liên hệ tới sự kiện thời sự là giải bóng đá thế giới năm 2018, Đức Cha Giuse đã minh họa vai trò của những hành động hy sinh âm thầm lại đem lại ảnh hưởng lớn, làm cho cả thế giới ngưỡng mộ. Đó là việc các cổ động viên Nhật Bản luôn ở lại nhặt rác sau các trận đấu. Việc đó không phải là ngẫu nhiên, bởi vì người Nhật có luật Neiwaku, nghĩa là cấm làm phiền người khác, cấm xả rác, cấm hút thuốc nơi công cộng, cấm gây nên tiếng ồn, vân vân. Trong gia đình cũng thế, cần có sự hy sinh bỏ mình. Đó là bài học cơ bản của sự hy sinh bỏ mình cho cộng đồng, cho giáo hội. Rồi Đức Cha Giuse mời gọi các bạn trẻ học nơi các thánh tử đạo, biết hy sinh ý riêng, biết nghĩ tới người khác, nghĩ tới gia đình, tới giáo xứ, giáo phận, quê hương, đất nước, vân vân. Và thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 15 giờ do Đức Cha Giuse chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có cha tổng đại diện và quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse đã nhấn mạnh chủ đề đại hội, mặt nồng tình gia đình và trọn vẹn nghĩa thầy trò. Đức Cha nêu lên ba tấm gương là ba thân mẫu của ba vị thánh tử đạo, và nhất là gương của thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, bổn mạng giới trẻ phát diệu. Đức Cha nói, bài đọc 1, trích sách Ma-ca-bê, kể về một người mẹ có 7 người con đã anh dũng động viên các con trung thành với lề luật Chúa. Các vị ấy đã phải chết vì khước từ ăn thịt lợn để trung thành với luật Chúa. Các thánh tử đạo ngày xưa cũng thế. Chúng ta có gương thứ nhất, thân mẫu của thánh Andre Trần Văn Trông. Bà mẹ của thánh Andre Trông đã can đảm chứng kiến cuộc hành quyết con mình để dâng người con duy nhất cho Thiên Chúa. Khi đầu con rơi xuống, bà tiến lên nói với các quan rằng, đây là con của tôi, xin các ông trả lại cái đầu nó cho tôi. Và bà đã lấy vạt áo bao bọc thủ cấp của con đem về mai táng. Tấm gương thứ hai, bà mẹ của thánh François Jacques Fan, hội thừa sai Paris. Khi nghe tin con tử đạo, đã reo vui vì gia đình bà có một vị tử đạo, rồi bà dâng lời chúc tụng Chúa. Tấm gương thứ ba, mẹ của thánh Jacinto Castaneda ra. Khi biết con mình chết vì đức tin, bà đã tới nhà thờ hát kinh tạ ơn. Từ đây, Đức Cha Giuse quả quyết, các vị tử đạo đã vững vàng được là nhờ lòng tin của những người cha người mẹ. Tiếp tục bài giảng, Đức Cha Giuse nói về vế trọn vẹn nghĩa thầy trò như sau. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự đã sống trọn vẹn tình nghĩa thầy trò với cha thánh Vori Cao, cha nghĩa phụ và nhất là với thầy chí thánh Giê-xu. Các bạn trẻ cũng phải như thế. Hôm nay không ai bắt chúng ta phải bước qua thánh giá, nhưng chúng ta phải đối diện với các thử thách khác, đó là từ bỏ ý riêng, sở thích riêng, chiến thắng sự ích kỷ nhỏ nhoi của mình. Cuối thánh lễ, một đại diện giới trẻ đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Giuse, quý cha và mọi thành phần hiện diện. Và trong phần đáp từ, Đức Cha Giuse đã chúc mừng lễ bổn mạng các bạn trẻ và nhắc lại chủ đề đại hội, cũng như khẩu hiệu luật Mewaku của người Nhật để khích lệ các bạn trẻ ra đi làm chứng cho tin mừng. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố huấn thị về đoàn trinh nữ Thánh Hiến. Bộ các dòng tu đã công bố huấn thị đầu tiên về đoàn trinh nữ Thánh Hiến với tựa đề Ecclesia Ponse Imago, hình ảnh giáo hội hôn thê của Chúa Kitô. Huấn thị dày hơn 130 trang, khổ bỏ túi, được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 8 tháng 6 năm 2018, và được Đức Hồng Y Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu và vị Tổng Thư Ký là Đức Tổng Giám mục José Caballo công bố hôm 4 tháng 7 vừa qua. Văn kiện có mục đích đào sâu linh đạo và ấn định kỷ luật cho đoàn trinh nữ thánh hiến như một hình thức đặc biệt của đời sống thánh hiến. Trong năm đời sống thánh hiến 2016, con số các trinh nữ thánh hiến đã gia tăng mạnh trong giáo hội năm châu và lên tới hơn 5.000 người. Các giám mục giáo phận, vốn là những vị được ủy thác chăm sóc mục vụ cho các trinh nữ thánh hiến, đã thỉnh cầu các tài liệu để có thể giúp đỡ những người thánh hiến này duy trì căn tính của họ trong các bối cảnh văn hóa khác nhau và để ý đến tình trạng địa phương. Văn kiện gồm có 3 phần, lần lượt nói về ơn gọi và chứng tá của các trinh nữ thánh hiến, tương quan chặt chẽ của họ với giáo phận, và phần sau cùng nói về sự phân định và huấn luyện cho các trinh nữ thánh hiến. Trong lĩnh vực này, vai trò của Đức Giám mục Giáo phận đặc biệt được nhấn mạnh. Chính Ngài phân định ơn gọi của các ứng sinh, lo liệu để họ được huấn luyện thích đáng ngay từ đầu và dẫn tới sự hoàn tất tiến trình phân định với việc nhận cho ứng sinh được thánh hiến. Ngài cũng chủ sự lễ thánh hiến và sau đó đồng hành và nâng đỡ những người thánh hiến. Trong số các vấn đề được huấn thị bàn tới, có sự cần thiết phải kiểm chứng sự trưởng thành nhân bản của các ứng sinh. Điều này giả thiết, đương sự phải nhận biết thực tiễn về bản thân và ý thức khách quan về những năng khiếu và giới hạn của mình, khả năng tự quyết và lãnh nhận trách nhiệm. Đương sự cũng phải có khả năng thiết lập những tương quan lành mạnh, thanh thản với những người nam nữ, hiểu biết đúng đắn về giá trị hôn nhân và chức phận làm mẹ, khả năng hội nhập tính dục vào trong căn tính bản thân và điều khiển những năng lực tình cảm để có thể diễn tả nữ tính của mình trong một cuộc sống khiết tịnh, cởi mở đối với sự phong phú tinh thần rộng lớn hơn. Đương sự cũng phải có khả năng làm việc, nghề nghiệp để có thể tự lực mưu sinh một cách xứng đáng, có khả năng dựa trên kinh nghiệm đương đầu với những đau khổ và bất mãn, cũng như trao ban và nhận lãnh tha thứ, biết giữ lời hứa và chu toàn những cam kết đã đưa ra, có khả năng sử dụng của cải trong tinh thần trách nhiệm, sử dụng các phương tiện truyền thông và thời gian rảnh rỗi. Trong số những quy định cụ thể, có điều khoản để được thánh hiến trong đoàn trinh nữ, đương sự phải được tối thiểu 25 tuổi. Tin Roma. Tòa Thánh quan tâm đến số phận 1,2 triệu người làm nghề biển. Tòa Thánh kêu gọi quan tâm đến số phận của 1.200.000 người làm nghề biển trên thế giới. Trong sứ điệp công bố hôm 8 tháng 7 vừa qua, nhân dịp Chủ nhật biển cả, Đức Hồng y Peter Thorsen, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, nhắc đến sự kiện 90% hàng hóa cần thiết cho đời sống thường nhật của con người được chuyên chở bằng đường biển từ miền này sang miền khác trên thế giới. Công việc này đòi hỏi nhiều hy sinh từ phía những người làm nghề biển. Nhiều người phải sống nhiều tháng trời trong những phòng chật hẹp trên các tàu chở hàng, xa cách gia đình và những người thân yêu, và tại nhiều hải cảng, họ thường không được lên bờ. Thời gian các tàu hàng dừng lại ở các cảng bị thu hẹp tối đa, khiến cho thủy thủ đoàn không có thời giờ để nghỉ ngơi và giải trí. Nhiều khi các giới hữu trách biện minh cho biện pháp này vì những lý do an ninh và vì những quy luật của xí nghiệp liên hệ. Ngoài ra, nhiều khi các vị tuyên úy hoặc những người thiện nguyện thuộc các ban mục vụ dân biển không được phép lên tàu để viếng thăm và làm mục vụ cho các tín hữu làm công trên tàu. Và mặc dù có một hiệp ước quốc tế về tiêu chuẩn tối thiểu trên biển, trong nhiều trường hợp, các công nhân làm nghề hàng hải thường bị lường gạt về vấn đề lương bổng hoặc bị bóc lột. Thêm vào đó, từ năm 2012 đến 2017, có 1.300 công nhân các tàu bị bỏ rơi vì những lý do khác nhau ở các cảng nước ngoài, không được nhiên liệu, lương thực hoặc lương bổng. Một điều tích cực là tình trạng an ninh trên biển cả tương đối được cải tiến. Trong sứ điệp, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện ca ngợi sự dấn thân của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, chống lại sự ô nhiễm biển khơi vì những đống rác plastic và giảm bớt đồ phế thải của tàu. Chủ nhật dân biển được đề ra hồi năm 1975 do sáng kiến của các vị tuyên úy Công giáo, Anh giáo và các giáo hội tự do nhắm lưu ý dư luận về số phận của những người làm nghề biển và các ngư phủ để góp phần cải tiến cuộc sống của họ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 8 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Francisco cũng nhắc đến Chủ nhật dân biển và nói rằng: "Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ, cũng như cho các vị tuyên úy và những người thiện nguyện thuộc tông đồ biển cả. Tôi đặc biệt nhớ đến những người đang sống trong những điều kiện làm việc không xứng đáng trên biển, cũng như những người dấn thân giải thoát các biển khơi khỏi sự ô nhiễm."
dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa.
Hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018, thứ Sáu trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu, chương 10, từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong thư công bố năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam hôm mùng 1 tháng 5 năm 2018, nhân kỷ niệm 30 năm ngày các ngài được tôn phong hiển thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa, từ gia đình công giáo, các tu sĩ, linh mục và mỗi cá nhân, hãy chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các thánh tử đạo, sống tinh thần tử đạo của các ngài trong từng hoàn cảnh và môi trường sống hiện tại của mình. Bởi lẽ, bước theo Chúa Kitô, người môn đệ luôn phải đối diện với nhiều gian lao đau khổ, như chính lời của Chúa Giêsu nhắc nhở trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe tiếp tục nói về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi truyền giáo. Trước khi ra đi, Chúa đã căn dặn các ông nhiều điều, mà hôm nay chúng ta tìm hiểu một điều. Anh em phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Nói tới rắn là chúng ta nghĩ ngay đến con rắn đã khôn khéo cám dỗ được ông bà nguyên tổ ở vườn địa đàng, hay nghĩ đến cái gậy của ông Mô-xê đã biến thành con rắn ở đền vua Pha-ra-ô, hay những con rắn lửa ở sa mạc đã cắn chết nhiều người Do Thái kiêu căng phạm thượng, và con rắn đồng chữa trị rắn độc cắn mà Chúa đã chỉ dạy ông Mô-xê. Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh con rắn để dạy các môn đệ bài học về sự khôn ngoan cẩn trọng trong đời sống tông đồ. Đó không phải là sự khôn ngoan mánh mông, lươn lẹo, luồn lách và thâm độc, nhưng là sự khôn ngoan đi đôi với lòng chân thành, đơn sơ, trong trắng, ngay thẳng như chim bồ câu. Quả vậy, chim bồ câu là loài chim hiền lành, dễ thương. Nói tới chim bồ câu, chúng ta liên tưởng đến ngày tạo dựng vũ trụ, có thần Thiên Chúa bay lượn lả lả trên nước. Hay con chim câu đã bay về tàu ông Noe sau lụt hồng thủy. Và nó cũng nhắc tới Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu trên Chúa Giêsu ở sông Giô-đan. Nói chung, chim bồ câu là biểu tượng của bình an, trong trắng, đơn sơ. Chúng không biết làm tổ để ở như loài chim khác. Chúng sống nương tựa vào người ta. Chúng có một trí nhớ đặc biệt, đến nỗi người xưa đã dùng chúng để đưa thư xa hàng chục cây số, mà chúng vẫn trung thành hoàn tất sứ mệnh. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh chim bồ câu để khuyên các môn đệ sống thành thực, trung tín và hữu ích. Quả vậy, khi sai các môn đệ đi thi hành sứ mạng loan báo tin mừng, Chúa Giêsu thấy trước viễn cảnh họ phải chịu như chính Ngài đã đối diện. Bởi lẽ, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Thế nhưng, đây mới là con đường của Chúa Giêsu, và chính Ngài muốn các môn đệ cũng phải đối diện và đi qua con đường ấy để đạt đến sự sống đích thật và viên mãn trong nước Thiên Chúa. Điều kiện duy nhất mà Chúa Giêsu cần nơi các môn đệ là tin vững và tín thác vào Thiên Chúa và Thánh Thần của Người, dẫu cho có sự chống đối, thậm chí là bách hại mạng sống. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, với sự khôn ngoan cẩn trọng của con rắn, cùng với tấm lòng ngay thẳng, trung tín của chim bồ câu, Chúa Giêsu đã khuyên dạy các môn đệ, muốn thành công trên đường truyền giáo, hãy sắm cho mình hai đặc tính đó. Lạy Chúa Giêsu, dù phải chiến đấu với bao cám dỗ, xin cho chúng con luôn nhớ rằng Ngài vẫn đang đồng hành với chúng con trên muôn nẻo đường đời, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Xin cũng cho mỗi người chúng con biết thâm tín rằng, được bước theo sát Chúa, được can đảm dấn thân với Chúa, thì chúng con cũng được sống trong vinh quang viên mãn với Ngài trên nước trời. Amen.
Người đời dạy con sống vì hiện tại, nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi, kỳ dị thay, đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh lương đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh lương đời con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bóng mát y che đời con, chính là người mẹ dấu yêu. Chúa đã thương ban cho đời con, Chúa đã thương ban cho trần gian, mẹ thay Chúa nuôi con vẹn tròn, để con nên người và nên con Chúa. Mẹ cha đã hy sinh vì con, tìm hạnh phúc gia đình ấm êm. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều để xứng đáng niềm mong trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho một người tháo kinh mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn để yên vững dìu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho một người tháo kinh mẹ cha.
André Nguyễn Kim Thông, còn gọi là Năm Thuông, sinh năm 1790 tại Gò Thị, Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, giáo phận Quy Nhơn. Lớn lên trong một gia đình đạo đức, được giáo dục theo tinh thần Phúc Âm, André Nguyễn Kim Thông lập gia đình, vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc, siêng năng thờ phượng Chúa. Nhờ vậy mà trong số 9 người con, 6 trai, 3 gái, người con trai thứ 8 Giuse Nguyễn Kim Thư dâng mình cho Chúa làm linh mục, và người con gái út là Anna Nguyễn Thị Nhường tu dòng Mến Thánh Giá. Từ ngữ thông thường hiện nay, người giáo dân gọi những bậc cha mẹ có con dâng mình cho Chúa làm linh mục, tu sĩ là ông bà cố. Chiêm ngắm mẫu gương thánh André Nguyễn Kim Thông, chúng ta cầu nguyện cho các bậc cha mẹ sống xứng đáng và ươm mầm ơn gọi linh mục, tu sĩ cho giáo hội. Nguyễn Kim Thông là một người đạo đức và khôn ngoan, nên được tuyển vào hàng chức việc trong giáo xứ khi còn rất trẻ. Ông Trùm Thông rất được dân làng quý mến trọng vọng. Họ tôn ông là Trùm Cả Năm Thuông. Về mặt xã hội, Nguyễn Kim Thông có công khai phá rừng hoang, cần lao canh tác ruộng đất, nên được triều đình ban thưởng thẻ vàng với tước hiệu Cần Nông. Trong giáo hội, André Nguyễn Kim Thông tận tâm giúp đỡ đức cha mua ruộng đất, xây dựng tòa giám mục, mở trùng viện, tu viện, nhà dục anh và cơ sở nhà chung. Ông còn cố vấn quản lý tài sản nhà chung cho giáo phận. Ngoài ra, Trùm Cả Năm Thuông còn lo bảo vệ đức cha, các cha cùng các thầy trong cơn bách hại đạo Chúa. Ông Trùm khéo léo sắp xếp cho các linh mục đi đây đó giảng đạo trong vùng mà không gặp khó khăn. Nhà ông Trùm là chỗ tạm trú tốt cho các cha mỗi khi các ngài có việc về tòa giám mục đàng trong đóng ở Gò Thị. Trong cuộc sống thường ngày, ông luôn khuyến khích người chung quanh làm lành lánh dữ và răn bảo kẻ có tội sớm ăn năn cải tà quy chánh. Ông tỏ ra nghiêm thẳng khiển trách người ngoan cố, cụ thể là đứa cháu hung hăng hoang đàng tên Bảy Út, khiến tên này tự ái, sinh lòng hiềm thù, đặt điều tố cáo với các quan về ông. Thế là André Nguyễn Kim Thông bị bắt giải về tỉnh. Bị điệu ra trước tòa quan tỉnh để tra vấn, nhưng quan không tìm ra chứng cớ về những điều đã bị tố cáo. Quan bèn truyền cho ông Trùm bước qua thánh giá thì sẽ được tha về. Ông nhất quyết không tuân, quan bảo. Ông kín đáo đạp chân lên thánh giá đi, chỉ tôi và ông biết thôi, rồi về xưng tội là xong chứ gì. Ông trả lời, không được, thập giá tôi tôn kính mà dẫm lên sao được, tôi thà chịu chết vì Chúa chứ không chối đạo. Không nghe theo quan thì bị giam. Sau 3 tháng giam giữ, André Nguyễn Kim Thông nhận bản án chung thẩm, lưu đày biệt sứ vào định tường Mỹ Tho. Trên đường đi đày, ông trùm ngã bệnh. Tới định tường, bệnh tình trở nên trầm trọng. Ngày 15 tháng 7 năm 1855, Andre Nguyễn Kim Thông yên giấc nghìn thu trong Chúa, chân vẫn còn mang nặng xiềng xích. Andre Nguyễn Kim Thông được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 phong chân phước năm 1909 và được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc hiền thánh. Đọc trang sử cuộc đời của Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, ta dường như còn nghe văng vẳng đâu đây câu nói: chỉ tôi và ông biết thôi rồi về xưng tội là xong chứ gì. Trong cuộc sống hôm nay, vẫn có những cạm bẫy như thế: quyền lực, tham nhũng, giang hồ. Kiểu nói không ai thấy đâu, chỉ có tôi và anh biết thôi vẫn nhan nhản khắp nơi. Nhưng những bậc làm cha mẹ muốn nuôi chồng ơn gọi cho con phải mạnh mẽ học lấy gương sáng của Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, luôn thức tỉnh trước những lời dụ dỗ này. Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín Chúa thấy hết và Chúa biết hết mọi sự. Xin cho con đừng bao giờ làm điều gì mất lòng Chúa, bởi vì những gian dối ấy phủ nhận sự hiện diện của Chúa, phủ nhận đức tin của con. Cây xanh thời lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Xin dâng lòng mến sắt son, phụng dưỡng cha mẹ vuông tròn hiếu trung. Con đi theo Chúa tới cùng, ơn dày cha mẹ sức hùng đỡ nâng. Nhớ con lắm vẫn vui dâng, nên như gương sáng như vầng thái dương. Nguyện Chúa ghé mắt đoái thương, ban cho cha mẹ thiên đường phúc vinh.
Sức sống y như dòng sông thấm vào đời con chứa chan, con lớn khôn trong ân tình mẹ, con lớn khôn trong ân tình cha, trọn đạo hiếu con luôn phục thờ. Kính yêu cha mẹ là luật của Chúa, nguyện xin Chúa cho cha mẹ con được vui thấy con hiền trong lòng. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều để xứng đáng hiền một trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho muôn người thảo kính mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn để kiên vững dìu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho muôn người thảo kính mẹ cha. Ban cho mẹ nhiều ơn để xứng đáng hiền mẫu trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho muôn người thảo kính.